SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng ở Úc, ngày càng có nhiều người chuyển sang thuê nhà ở chung, đặc biệt là du học sinh. Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc ABS, mọi loại hộ gia đình đều ghi nhận mức tăng chi phí sinh hoạt trong tháng 6 năm 2024. Michelle Marquardt, Giám đốc Thống kê Giá cả của ABS cho biết, mức tăng chi phí sinh hoạt trong tháng 6 năm 2024 dao động từ 1,2% đến 1,4%, tùy thuộc vào mô hình chi tiêu của các loại hộ gia đình khác nhau, so với mức tăng 1% của chỉ số giá tiêu dùng CPI. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2010, mức tăng chi phí sinh hoạt của mọi loại hộ gia đình cao hơn mức tăng của CPI. Bảo hiểm và dịch vụ tài chính, bao gồm phí lãi suất thế chấp, thực phẩm và đồ uống không cồn là những yếu tố chính tác động đến mọi loại hộ gia đình. Nhà ở cũng góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt của mọi loại hộ gia đình. Phí bảo hiểm xe cộ, nhà ở và đồ đạc trong nhà cao hơn, giá trái cây và rau quả cao hơn phản ánh điều kiện trồng trọt bất lợi đã tác động đến chi phí sinh hoạt của mọi loại hộ gia đình. Do đó, để tiết kiệm chi phí nhà ở, nhiều du học sinh chọn hình thức chia sẻ nơi ở hay còn gọi là ở ghép với một số cá nhân khác để có thể chia sẻ tiền thuê nhà. SBS Việt ngữ đã phỏng vấn một số du học sinh để lắng nghe họ chia sẻ về vấn đề nhà ở chung và bạn cùng phòng. Bạn Nguyễn Khánh Vinh, 22 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Melbourne. Bạn đã chia sẻ về những gì bạn tưởng tượng trước khi bắt đầu ở ghép. Và khi ở ghép, bạn đã phải đối mặt với những vấn đề bất tiện nào và cách bạn giải quyết.
Thì đối với em ở ghép là nó kiểu ở chung một căn nhà thôi, ở chung một căn nhà hoặc là một căn hộ gì đó, rồi cùng nhau chia sẻ chi phí sinh hoạt ở đó.
Vinh cũng cho biết sự khác nhau về thói quen sinh hoạt và tính cách cũng là vấn đề khi ở ghép. Tuy nhiên, khi gặp mâu thuẫn, Vinh quyết định trò chuyện với bạn cùng phòng để cùng nhau giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.
Thì những khó khăn bất tiện thì nhiều không chị? Thì như em là đứa bừa bộn này. Rồi ở chung với mấy người mà người ta gọn gàng á chị, người ta cũng khó chịu á. Hoặc là em cũng ồn ào, hát đàn, chơi game, nói chuyện to á. Thì bạn em nó học không có được, nó ngủ không được á, nó cũng cầm lên em. Đó thì nó về tính cách đi, về hoặc là với lại cái thói quen sinh hoạt. Đó là mâu thuẫn với em với bạn bè là ví dụ đó. Thì tụi em giải quyết là tụi em nói thẳng ra luôn. Đôi khi thống nhất với nhau là cảm thấy khó chịu về cái gì á, thì nói thẳng góp ý ra. Chứ giữ trong lòng nhiều nó cũng mệt chị, nó khó chịu.
Bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa cũng là vấn đề mà Vinh lo lắng nếu ở chung với những người đến từ quốc gia khác.
Rồi bất đồng ngôn ngữ ha, cũng có nếu mà... Nhưng mà đó giờ em không có ở với người nước ngoài lần nào nên không... Nhưng mà em nghĩ nếu mà ở với người nước ngoài chắc cũng có bất đồng ngôn ngữ, nó cũng khó khăn đó chị ạ. Đôi khi nó giống như khác biệt về văn hóa thì mình giao tiếp nó không có được mượt mà đi. Đôi khi mình cũng không có hiểu hoàn toàn cái ý người ta muốn như thế nào.
Bên cạnh đó, Vinh cũng nói rằng việc ở ghép cũng có rất nhiều mặt tốt, chẳng hạn như tiết kiệm chi phí, học cách quản lý giờ giấc tốt hơn và bạn cảm thấy trưởng thành hơn.
Lợi ích của ở ghép thì tất nhiên là tiết kiệm chi phí nè. Nó tiết kiệm nhiều hơn với ở một mình chị ạ. Rồi thoải mái giờ giấc, đâu có ở dưới sự quản lý của ba mẹ hay họ hàng gì đâu thì cũng giờ giấc. Rồi nó cũng giúp em kiểm thấy trưởng thành hơn xíu, nó chị tự lập hơn. Như giờ nấu ăn đồ, đi lại hay gì cũng phải tự mình.
Đối với bạn Anh Trần, cựu du học sinh tại Đại học Swinburne, thì một trong những bất tiện khi ở ghép là phải chia sẻ không gian riêng tư với người khác.
Một số khó khăn khi mà mình ở ghép với người khác. Thứ nhất là thiếu không gian riêng tư vì bạn phải chia sẻ không gian sống với người khác. Điều này có thể làm giảm sự riêng tư của bạn.
Anh cũng đồng tình rằng sự khác biệt về tính cách, thói quen sinh hoạt và ngôn ngữ cũng có thể gây ra mâu thuẫn.
Có một sự khác biệt về tính cách. Mỗi người có tính cách khác nhau. Thì khi mình ở ghép thì có thể dẫn đến xung đột hoặc là bất tiện trong sinh hoạt. Ngoài ra, còn nhiều khác biệt về thói quen sinh hoạt của mọi người. Thói quen sinh hoạt khác nhau như giờ giấc, cách sử dụng không gian chung có thể gây mâu thuẫn. Và nếu như bạn ở ghép với những người nước ngoài khác, thì khi bạn và những người cùng phòng không nói cùng một ngôn ngữ thì việc giao tiếp có thể trở nên khó khăn. Sự khác biệt giữa các nền văn hóa có thể gây ra các mâu thuẫn. Ví dụ như khi mà bạn theo đạo Phật và gia đình có truyền thống hay cúng hàng tháng, thì các bạn cùng phòng khác nếu như họ không hiểu được cái tập tục này thì họ sẽ nhìn bạn với một cái ánh mắt hơi đánh giá. Ngoài ra, các mâu thuẫn có thể phát sinh từ khi bạn chia sẻ các chi phí vệ sinh, các chi phí sinh hoạt khác với những người cùng phòng.
Anh cho rằng việc ở ghép ngoài giúp bạn tiết kiệm chi phí, nó còn là cơ hội cho bạn kết thêm nhiều bạn mới, mở rộng các mối quan hệ, học hỏi được nhiều điều mới, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau.
Thì ngoài những cái bất tiện thì ở ghép cũng có những cái lợi ích như là giúp mình tiết kiệm chi phí, về chi phí thuê nhà, điện nước, internet là đều được share với những người bạn cùng phòng. Ngoài ra, nó còn mở ra một cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người mới, đặc biệt là khi mình chia sẻ phòng với những người nước ngoài khác, thì nó là một cơ hội để bạn học hỏi. Thứ nhất, bạn luyện tập nói tiếng Anh với những người nước ngoài khác. Thứ nhì là học hỏi được những thói quen, lối sống, văn hóa của những nước khác. Và khi ở ghép thì mình cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau hơn là khi mình ở một mình, có thể chia sẻ với người cùng phòng công việc nhà. Và ngoài ra, khi mà bạn cảm sốt hay không được khỏe thì bạn luôn có những người hỗ trợ khi cần thiết.
Để giảm thiểu xung đột có thể xảy ra, anh cho rằng việc đặt ra các quy tắc khi ở chung nhà và tuân theo là rất quan trọng.
Để giải quyết những cái mâu thuẫn nảy sinh khi mà mình ở ghép thì cách tốt nhất thì mình nghĩ là mình nên thảo luận với bạn cùng phòng và đặt ra các quy tắc chung ngay từ đầu. Cố gắng giao tiếp và hiểu và tìm ra giải pháp hợp lý, hòa thuận giữa các bên với nhau. Và quan trọng nhất là phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng không gian và thói quen của người bạn cùng phòng để giảm thiểu xung đột.
Katie Uyên là một cựu du học sinh tại Melbourne. Bạn cũng đồng tình rằng việc ở ghép với người khác đã giúp bạn tiết kiệm chi phí, cùng chia sẻ công việc nhà giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn, đỡ nhớ gia đình hơn.
Thì mình ủng hộ việc share house. Thì có nhiều thuận lợi lắm chứ. Thứ nhất thì có nhiều người thì những hóa đơn nó cũng giảm bớt, gọi là share bill đó. Thứ hai thì sau giờ học thì có bạn bè tâm sự này đi chơi với nhau. Thứ ba là ở cùng nhà thì có những hoạt động chung như nấu ăn, dọn dẹp cũng vui. Đặc biệt là những lúc mình bị bệnh thì có mấy đứa bạn nó quan tâm thì cũng làm cho mình bớt nhớ gia đình hơn, nhớ cha nhớ mẹ là xa hơn.
Tuy nhiên, khác với An và Vinh, Katie Uyên chú trọng nhiều hơn đến việc chọn lựa bạn ở cùng. Bạn thường ưu tiên tìm các bạn cùng giới, có tính cách khá tương đồng để ở chung, nhằm tránh được các tranh cãi có thể xảy ra.
Tuy nhiên thì việc chọn người nào ở chung cùng nhà cũng thận trọng. Mình thì thường chọn những bạn đồng giới nè, cùng ngôn ngữ nè, cùng quê hương với mình. Còn nếu mà chọn bạn học cùng lớp cùng trường mà đã tiếp xúc nhiều lần thì quá tốt rồi. Mình thì cũng từng chuyển nhà nhiều lần, đa phần là không hợp nhau tính cách thôi. Ví dụ như bạn ấy thì thích im lặng, còn mình thì thích nói nhiều. Mà ổng nói thì đâu có hiểu nhau được. Lỡ như những cái món đồ gì trong nhà thất lạc đi mà ổng muốn nói ra thì gây hiểu lầm này nọ lắm. Tóm lại thì với mình thì xe hao thì tiện, nhưng mà cũng bận tâm nhiều thứ lắm.
Nói tóm lại, làm cách nào để tiết kiệm chi phí là điều mà các bạn du học sinh luôn quan tâm. Mặc dù ở ghép mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như kết thêm nhiều bạn mới, giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, nó cũng gây ra nhiều mối quan ngại cho du học sinh, từ bất đồng ngôn ngữ đến khác biệt về văn hóa, thói quen sinh hoạt và tính cách. Do đó, tùy theo quan điểm và nhu cầu cá nhân mà các bạn du học sinh có thể đưa ra những tiêu chí khi lựa chọn nơi ở cũng như tìm bạn để ở ghép.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.